Nam mô A Di Đà Phật. Chính chư vị lật trang 19 câu 17. Những gì có thể làm được khi hộ niệm? Những người mà biết hộ niệm rồi thì câu này đơn giản. Còn những người mà chưa biết hộ niệm thì câu này quan trọng. Tại vì hồi giờ cứ nghe hộ niệm mà không biết là hộ niệm người ta đến làm gì đây. Thì trong cái chương này sẽ đưa ra một số vấn đề rất là cụ thể cho chư vị. Trả lời A, giúp người bệnh vượt thoát nhiều cạm bẫy hiểm nghèo, tránh bị khủng hoảng hay sợ hãi khi lâm chung. Đúng không chư vị? Đó, bây giờ mình thấy một câu này thấy là thấm thía rồi đấy. Một người phàm phu như chúng ta khi mà sắp sửa lìa đời, họ sẽ rơi vào những cái cảnh vô cùng hãi hùng. Thân thể thì đau nhức, gia sự thì bề bộn, oán thân trái chủ chập trùng, người ta sợ lắm chứ vị ơi. Nếu mà có người biết đạo ở bên cạnh hướng dẫn họ là cả một cái ơn huệ vô cùng to lớn. Vì người hộ niệm có thể giúp cho cái người trong cái cơn bệnh khổ đó vượt thoát những cái cạm bẫy hiểm nghèo. Bây giờ mình nghe nói cạm bẫy chứ mình không tưởng được cái cạm bẫy nó như thế nào đâu. Người mà đối diện cái sự chết, tức là khi lâm chung đó, họ sẽ biết cạm bẫy này. Nhưng mà khi biết được cạm bẫy rồi thì cũng đành chịu thua, đành buông tay, chịu nản. Nhưng mà có người hộ niệm, người ta giúp cho người bệnh vượt qua những cái cạm bẫy. Cạm bẫy gì đây? Ví dụ như hôm qua mình nói là nhiều người khi lâm chung thường trước những cái giờ phút ra đi, người ta thấy ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc đến giúp đỡ họ nhiều lắm. Hầu hết ai cũng có, không cách nào trốn thoát. Đây chính là một cái cạm bẫy mà đơn giản nhất người ra đi thường gặp phải. Vì không biết cho nên thường thường thấy ông bà cha mẹ đến cái có nhiều người mừng vui, hoan hỷ đi theo. Có nhiều người thì lợt lạc nói rằng à, đây là một người già, một người bệnh, thường thường nằm mê mê sáng sáng, thấy này thế nọ là cái chuyện bình thường, đâu có gì đâu mà lo lắng. Nhưng mà thực ra đây là những cạm bẫy vô cùng khó khăn. Nếu người nào biết hộ niệm tự nhiên giải quyết được hết, dễ dàng. Khi đến vấn đề mà giải quyết chúng ta sẽ bàn tới. Những người không biết tu, thường thường tới ngày giỗ, ngày kỵ ông bà, đứng thắp nhang, giái nguyện ông bà linh thiêng về đây giúp đỡ con, gia trì cho con, giúp cho con buôn mau bán đắt, giúp cho con an khang tráng kiện, giúp cho con thân thể khỏe mạnh. Cái gì con khó khăn giúp cho. Vì cái lời nguyện đó mà chư oán thần tay chủ, người ta nắm vững cái yếu tố rồi, ta nắm rõ cái thèm muốn của mình rồi, chỉ cần là cái lúc đó người ta ứng hiện ra thua. Có nhiều người bị ứng ra 3 năm trước khi chết, có những người 2 năm, có những người 1 năm, còn 1 tháng, 2 tháng, 1 tuần, 2 tuần thì quá nhiều, mình không biết, sợ lắm. Cho nên đây là cái cạm bẫy đơn giản nhất, nhắc nhở cho chư vị biết. Tránh bị khủng hoảng hay sợ hãi khi lâm chung. Tại sao bị khủng hoảng? Xin thừa thẳng, vì nhiều đời nhiều kiếp mình sát sanh hại vật nhiều quá. Những cái vị mà căm thù mình, họ oán trách mình thấu tới xương thịt, mà trong lúc còn khỏe thế này không bao giờ người ta làm được gì đâu. Đợi cho cái khi mà thân tàn sức kiệt rồi họ mới ra tay. Xin thưa với chư vị, khi mà họ ra tay rồi, họ làm sao cho cái tinh thần của người chết bị khủng hoảng, bị sợ hãi là xong. Tại vì đây chính là cái tình trạng mà coi như là không còn biết đường nào để lựa chọn, cho nên đành trói tay là như vậy. Nếu người đó may mắn được ban hộ niệm như lý như pháp đến, họ giải quyết, họ khuyên can, họ giúp đỡ, họ nâng đỡ, họ niệm Phật, cầu Phật gia trì, tự nhiên thoát nạn. Cho nên chư vị thấy hộ niệm vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng. Rất nhiều người cứ nghĩ rằng à, lo niệm Phật nhất tâm bất loạn, tự tại ra đi, đâu cứ đứng đó mà chờ hộ niệm. Có người tự tại ra đi, có đấy. Nhưng mà xin thưa 1.000 người tìm đâu ra được 1 người, 2 người, dễ gì. Còn 999 người giờ đi đâu? Bị nạn. Chính cái hộ niệm giải quyết vấn đề này. Mong chư vị chú ý cho kỹ. Câu B, hướng dẫn người bệnh phát nguyện vãng sanh ngắn gọn cho dễ nhớ. Đúng không chư vị? Hằng ngày chúng ta tu nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cử Phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu, dài quá. Xin thưa chư vị, đây là cái thời khóa tu. Mình vừa nguyện như vậy để hiểu cái lý đạo, chứ mà cái lúc ra đi rồi chúng ta nguyện như vậy nguyện không nổi đâu. Hỏi bác nhà muốn nguyện như thế nào? Nam Mô A Di Đà Phật cho con về Tây Phương. Được rồi. Nam Mô A Di Đà Phật con nguyện vãng sanh Tây Phương. Được rồi. Đủ rồi. Bấy nhiêu đó thôi, không bằng nhiều. Nam Mô A Di Đà Phật xin Phật cho con về Tây Phương. Được rồi chư vị ơi, nhiều đó là đủ rồi, không còn dài dòng đâu. Đừng có thấy ngài Liên Trì ngài đọc một câu dài cả một trang thế này, chừng lúc đó ta cứ học thuộc lòng, lúc đó đọc không đọc nổi đâu. Đọc một câu là xíu rồi. Cho nên lúc lâm chung này quan trọng vô cùng, còn phải nhắc nhở từng điểm rõ rệt cụ thể. Còn khi mà bình thường này chúng ta có thể dùng những lời nguyện của các tổ để mà chúng ta nhắc các ngài nối luôn lý đạo, để chúng ta thâm nhập vào lý đạo, để mà chúng ta cái niềm tin vững hơn, sức nguyện vững hơn và đường tu hành chuyên hơn, đúng lý hơn. Chứ còn khi mà lâm chung rồi, xin thưa với chư vị, còn những người biết hộ niệm đến bên cạnh nhắc nhớ từng chút từng chút từng chút. Nhưng mà cũng xin thưa với chư vị, có nhiều người mình nhắc nhớ họ nghe, có nhiều người nhắc nhở họ không tin, có nhiều người người ta không muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, có nhiều người người ta nói ai gì đà Phật ở đâu cầu sao cho sống lại, họ không tin, lúc đó thôi chịu thua. Cho nên tất cả những cái này nói ra để chư vị càng ngày càng tin cho vững, càng ngày càng đi cho thắng, càng ngày càng tu cho chuyên để mình vãng sanh. Nếu không thì vô phương cứu chữa, khó lắm đấy, chứ không phải dẫn đâu nghe chư vị. Nhớ là bây giờ mình còn có thể lý luận được nhé, lúc đó thôi chịu thua. Cho nên cái pháp hộ niệm từng điểm cứu người. Mới hồi ngày hôm nay âm vô trong cái mà bộ phone, có một người mới báo cáo là ông gì đó quên rồi, 72 tuổi, của Nga đó, Phạm Khắc Quý này gì đó, ra đi thân tướng đẹp vô cùng. Hiện tượng vãng sanh trước mặt ngày ngày đều có. Chỉ vì hộ niệm, chỉ được hộ niệm mà được cái ơn huệ này. Còn những người đó mà không hộ niệm thì thôi, chịu thua. Cho nên hướng dẫn người bệnh phát nguyện vãng sanh ngắn gọn. Chứ vì phải nhớ là phải ngắn gọn. Tùy theo cái sức nguyện của người đó, tùy theo cái ý muốn người đó. Nam Mô A Di Đà Phật, con muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đủ rồi. Làm sao làm cái tâm nguyện đó là được. Đừng có nên dài dòng quá mà coi chừng người bệnh quên lên quên xuống, uổng lắm. Câu C, giúp người bệnh an tâm nằm dưỡng bệnh, không còn suy nghĩ gì cả. Đúng không chứ vậy?
Sai.
Mình thấy rõ ràng cái pháp hộ niệm nó thực hiện cả một cái pháp tu vững chắc, rõ ràng đầu ra đó. Có nhiều người trong bình thời, cái phương pháp tu của họ là làm sao cho cái tinh thần nó luôn luôn là phẳng lặng, thanh tịnh, không có xáo động. Vì họ quen cái cảnh đó rồi, cho nên cái lúc mà lâm chung họ muốn làm sao cho cái tâm hồn họ vắng lặng, an tâm, thanh tịnh. Nhưng mà xin thưa thật với chư vị, đến lúc đó hoàn toàn khác. Họ muốn an tâm, an không được. Vì oán thần trái chủ đã ra tay, ngày ngày đêm đêm không cách này cũng cách khác, tìm cách hăm dọa gạt gẫm cạm bẫy đủ điều. Cái nữa là giờ giờ phút phút thân bệnh khổ đau đến mãi mãi bên cạnh. Một người mà đau cái lưng qua không cách nào mà người ta niệm Phật được. Giờ hôm nay làm cái công trình, làm xong rồi đứng lên một cái muốn treo cái lưng luôn thôi, chịu thua. Muốn cầm ngồi một chút nó mối cái chân, chịu thua. Mỗi sơ sơ mình ngồi chịu không nổi rồi. Muốn ra tu nhiều khi ra ngồi không nổi. Một chút xíu như vậy mình thấy cái khó khăn rồi. Đừng có nói là cái lúc lâm chung chư tổ nói. Cái thân thể của mình nó gọi là setting down đó. Nó đóng lần lần lại đó. Chư tổ nói cái những cái cơ bắp của mình, đường chương mình nó đau nhất giống như con rùa mà mình lột cái mai vậy. Mình có cái biết cái mai làm sao mình nghĩ mình cái móng tay giống như người mà kẹp cái lấy kìm kẹp cái móng tay của mình rút ra đấy. Chứ vậy nghĩ làm sao mà chịu nổi. Nó đau vậy, nó đau đến nỗi mà không còn cách nào thở được nữa, đến chết luôn mà. Đau đến nỗi mà ngưng cái trái tim mà phải ngưng đập luôn mà. Chứ vậy biết không? Kinh khủng như vậy. Cho nên cái lúc đó mình nên thanh tịnh khó lắm. Chỉ thực sự những vị đại Bồ Tát nghiệp chướng người ta quá ư là nhẹ, phước báo người ta quá ư là lớn, công đức người ta quá ư là nhiều, được chư thiên long hộ pháp bảo vệ người ta mới làm được. Còn người bình thường đâu dễ gì vượt qua ách nạn của nghiệp chướng trong lúc xả bỏ báo thân. Vì thế cho nên xin thưa với chư vị, nếu mà nói giúp cho người bệnh an tâm nằm dưỡng bệnh không cần suy nghĩ gì cả là sai, không đúng. Nhớ cho khi nhất định chư vị phải nhớ. Câu đề: hồ niệm có thể hóa giải nhiều chướng ngại, giúp người bệnh an tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không chư vị? Câu này là đúng đấy. Hồ niệm có thể hóa giải nhiều chướng ngại, giúp cho người bệnh sau khi hoảng kinh này, sợ hãi này, chơn vơn này, bất an này, khi nghe mình khai thị hướng dẫn, khi nghe mình ủy lạo tinh thần, khi mình được người ta yểm trợ này, bảo vệ này, niệm Phật, tự nhiên cơn sợ hãi bước đi, nỗi đau đớn của người ta xoa đi, tinh thần người ta vươn lên. Nhờ thế mà người ta an tâm quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Trên hai cái câu này nó khác nhau. Câu trên là giúp cho người an tâm nằm dưới mình. Không phải. Anh phải nằm đó mà quyết lòng, quyết chí niệm Phật. Dù có đau cũng niệm Phật, dù khổ cũng niệm Phật, dù có ngộp cũng niệm Phật, dù có sợ cũng niệm Phật. Tại có chúng tôi bảo vệ đây. Chứ phải bảo người ta cứ yên chí đi, nằm đó mà thoải mái dưỡng bệnh. Hoàn toàn không phải. Còn câu thứ hai là giúp cho người bệnh hóa giải nhiều chướng ngại, là những cái trở ngại trong lúc người ta lâm chung tạo đau đớn, con cái nè, rồi gia sự nè, rồi buồn phiền nè, những cái gì nóng lạnh người ta giải quyết giùm cho, làm cho người bệnh an tâm và tinh thần người ta vượt lên. Nhờ thế mà người ta mới vượt qua ách nạn của nghiệp chướng mà mới vùng lên nguyện vãng sanh. Người ta theo nguyện lực mà trở về Tây Phương. Mong chư vị ai ai cũng quyết lòng quyết dạ nha, một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nha, đừng có đi cũng đừng đạp khác nha chư vị. Nam mô A Di Đà Phật.
Ngát thơm khói hương trầm, đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.